sau khi mà không có vệ sinh, không có rơ lưỡi thì có một cái kết quả nặng hơn, đó là bé bị nấm lưỡi và bé biếng ăn, rồi bé nóng sốt, và cuối cùng cô của mình đã phải chở bé đó đi khám và bác sĩ đã phải cho thuốc uống để chống kháng viêm.
Xin chào các bạn, mình là Tâm Miu. Cảm ơn các bạn đã nghe audio Tâm sự nghề làm mẹ.
Hello, xin chào cả nhà. Và chúng ta đã quay trở lại với kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ. Ôi, thật là lâu quá rồi hôm nay mình mới gặp lại các bạn. Mình có rất là nhiều điều muốn chia sẻ đến với các bạn. Và cái kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ này của mình cũng muốn chia sẻ đến với tất cả các bà mẹ bỉm sữa nè, các ông bố bỉm sữa, những cái vấn đề mà liên quan đến trong quá trình mà chúng ta chăm sóc và nuôi dạy em bé. Thì với những bà mẹ và ông bố bận rộn quá, không thể nào mà lên mạng để mà tìm và đọc được những cái thông tin hữu ích, thì mình sẽ chia sẻ, và các mẹ chỉ cần mở podcast lên là nghe và thu thập thông tin rất là nhanh luôn, không có cần phải đọc gì cả. Thì hôm nay ở cái tập lần này mình muốn chia sẻ đến với tất cả các bạn về một vấn đề, đó là những hiểu lầm về rơ lưỡi và đánh răng cho con trẻ. Thì khi mà mình bắt đầu làm mẹ, mình cũng có rất là nhiều bỡ ngỡ. Với những mẹ nào mà chuẩn bị đi sinh thì trong cái combo bán hàng, người bán hàng người ta sẽ giới thiệu cho mình là mua đồ cho trẻ sơ sinh, mua nón nè, rồi mua khăn lớn, mua khăn nhỏ, mua yếm, mua tã, mua tất tần tật, trong đó có cái đồ rơ lưỡi. Thì có cái gạt rơ lưỡi này thì mình thấy là hầu như ở Việt Nam mình, khi mà các mẹ đi sinh thì đều có cái này, và có cả cái băng quấn rốn nữa. Giống như là một cái dụng cụ mà cần thiết để các mẹ có thể là có đầy đủ những cái dụng cụ để mà vệ sinh cho bé khi cần thiết. Cho nên là người bán hàng người ta sẽ bán tất tần tật những cái liên quan. Và bây giờ chúng ta rất là dễ dàng để mà tìm thấy. Thì ở Việt Nam mình thấy là các bé sinh ra thì mới mấy ngày đầu thì các bé bú mẹ thôi, và cũng chưa có cần phải rơ lưỡi. Nhưng mà sau đó có thể là 1-2 tuần, 3-4 tuần, cho đến khi lúc mà bé lớn, đến lúc mà bé ăn dặm và lớn hơn, là bé đến lúc ăn thô và đến 1 tuổi trở đi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ trước là vấn đề về rơ lưỡi. Thì những cái hiểu lầm về rơ lưỡi đó là sao? Có một số ý kiến cho rằng bé uống sữa thì không có gì mà phải rơ lưỡi cả. Sữa thì chỉ là nước thôi, không cần phải rơ lưỡi. Còn một số cái ý kiến khác thì nói rằng khi mà bé bú mẹ thì có thể là cái bã, cái cặn và những cái mảng bám trên cái bề mặt lưỡi sẽ ít hơn, nhưng mà cũng cần phải rơ lưỡi. Còn với những bé mà uống sữa ngoài, uống sữa bột ngoài, sữa công thức, thì cái phần mảng bám này nó sẽ bám lên nhiều hơn, và chúng ta cũng cần rơ lưỡi cho bé để cho cái khoang miệng của bé, cái lưỡi của bé được sạch sẽ, thì bé bú mẹ, bé ăn uống sẽ ngon hơn. Và cái câu chuyện mình muốn nói đến hôm nay là thế nào? Đó là với bé bắp của mình trước đây, khi mà bé ti mẹ thì tới khoảng 1 năm thì mình cai. Và bé ti mẹ từ lúc nhỏ cho tới lúc mà được 6 tháng thì mình cho bé ăn dặm. Và trong cái thời gian đó thì cái lưỡi của bé khi mà bé bú sữa mẹ và bé đến lúc bé ăn dặm thì nó xuất hiện nhiều những cái mảng bám màu trắng ở cái bề mặt lưỡi, và nó từ lúc nó mỏng cho đến lúc mà nó dày lên luôn. Thì mình bắt đầu mình cũng có rơ lưỡi cho bé, và mình lấy cái gạt, khi mà ở ngoài ta bán có cái gạt, mình xỏ ngón tay vào và mình chế một ít nước muối vào cái ly, rồi trước khi đó thì mình có thể là mình vệ sinh tay sạch sẽ rồi mình nhúng vào, và sau đó mình sẽ đưa cái ngón tay nhỏ nhất hoặc ngón tay dài nhất, nói chung là làm sao mà bạn có thể là thuận tiện nhất rồi bạn đưa vào cái miệng của con, và mình có thể là mình rơ lưỡi, mình làm sao theo hình tròn hoặc là theo hình dích dắc, hoặc là làm như thế nào đó để cho cái bề mặt lưỡi của bé có thể là sạch nhất, tốt nhất, nhẹ nhàng nhất và êm ái nhất, bé cảm thấy thoải mái nhất. Thì kết thúc cái việc làm đó là đem lại cho bé một cái miệng, một cái lưỡi rất là xinh đẹp và sạch sẽ. Nó là như vậy. Thì khi mà mình trò chuyện với một bạn qua Úc định cư rồi, thì bạn ấy có sinh em bé và bác sĩ không có cho làm cái việc này. Bác sĩ nói là cho dù cái bàn tay của chúng ta, móng tay của chúng ta đã cắt rất là gọn gàng, rất là sạch sẽ, rất là sát với da rồi và được vệ sinh rất là sạch sẽ rồi, nhưng cũng không thể nào sạch hết được những cái con vi khuẩn ở trong cái móng tay được. Cho nên khi mà chúng ta cho tay vào cái gạt rồi nhúng nước muối sinh lý để mà chúng ta vệ sinh cho bé, thì những cái con vi khuẩn ở trong móng tay chúng ta sẽ hòa quyện với lại cái nước miếng của bé rồi nước muối và sẽ đi vào miệng của bé, thì nó rất là mất vệ sinh và người ta sẽ không có cho làm cái việc đó. Và người ta rất là sát sao luôn, tức là người ta bắt những bà mẹ khi mà mới sinh thì sẽ áp dụng theo cái chế độ chăm sóc của người ta, nếu mà không tuân theo người ta sẽ phạt bao nhiêu ngàn đô đấy. Thì khi mình nghe mình cũng cảm thấy nó cũng hợp lý, nhưng mà nếu mà mình không vệ sinh cho bé như vậy thì có phải là răng miệng của bé rất là dơ sau khi mà bé ăn sữa, uống sữa hoặc là ăn đồ ăn khi mà bé đã ăn dặm, thì nó có ảnh hưởng gì đến cái sức khỏe của bé hay không, vấn đề về răng miệng của bé hay không? Thì với bé bắp của nhà mình á, là có một thời gian ví dụ như một tuần như vậy á, mình chỉ vệ sinh một lần thôi, và khi mà bé ăn dặm thì cái thức ăn đã bám trên cái bề mặt lưỡi và nó bám dày lên luôn các bạn. Mình đã cho tay vào để mà mình làm, thì mình làm thì mình cứ theo chiều kim đồng hồ, hoặc là mình đẩy tới đẩy lui, mình chi tới di lui, và mình đã không có lấy cái mảng bám nó ra được. Làm mãi thật sự mình phải dùng sức một xíu, đó là mình đẩy mạnh một xíu thì mình thấy nó có ra, nhưng mà nó ra không có đáng kể và bé đau rát. Thế là bà ngoại của mình mới nói mình là, mới chỉ cho mình một cách, đó là mình hãy làm cái cách khác đi. Thì cách này tí nữa mình sẽ bật mí với các bạn là làm như thế nào nhé. Và đây là trường hợp bé mình bình thường. Còn trường hợp một bé kế nhà mình, sau khi mà không có vệ sinh, không có rơ lưỡi, thì có một cái kết quả nặng hơn, đó là bé bị nấm lưỡi và bé biếng ăn, rồi bé nóng sốt, và cuối cùng cô của mình đã phải chở bé đó đi khám và bác sĩ đã phải cho thuốc uống để chống kháng viêm để khỏi bị cái tình trạng đó nữa. Và đó là cái việc mà không rơ lưỡi cho em bé và thức ăn nó bám lên là nó dơ và nó đã gây ra cái tình trạng là nấm lưỡi đó. Còn bé bắp nhà mình thì chưa có bị cái hiện tượng đó đó. Và ở Việt Nam mình thì người ta vẫn cứ bán cái dụng cụ như thế và bác sĩ vẫn khuyên là mình nên dùng rơ lưỡi cho bé. Thì mình nên làm như thế nào để vệ sinh nhất? Thì mình mới nghĩ ra một cái cách là sau này khi mà bắp đã lớn hơn một xíu, khi đã có răng rồi á, thì mình mới mua cái ngón tay bằng silicone mà nó có cái bàn chải cũng bằng là silicone luôn, rất là nhẹ nhàng, êm ái, và mình cho cái ngón tay mình vào. Sau đó thì mình đã đeo cái ngón tay bằng silicone đó rồi, sau đó mình mới bọc cái gạt bên ngoài và mình vệ sinh cho con thôi. Thì mình không có sợ là cái nước bẩn trong cái ngón tay của mình, thì tất nhiên mình phải vệ sinh sạch sẽ trước khi mình làm cái việc đó rồi, nhưng mà cũng không tránh khỏi những cái vi khuẩn. Thì mình đã làm cái việc như vậy đó, đó là mình đeo cái ngón tay silicone vào, rồi mình đeo thêm cái miếng gạt vào, rồi mình nhúng cái miếng nước muối để mình vệ sinh cho con, và vệ sinh mỗi ngày, ví dụ như là buổi sáng và buổi tối sau khi đi ngủ, thì răng miệng của bé và lợi của bé luôn sạch sẽ, không có bị cái mảng bám trắng của thức ăn bám lên nhiều ở trên cái bề mặt lưỡi nữa. Và khi mà cái mảng bám đó đã bám quá dày rồi, thì chúng ta dùng cái nước muối sinh lý mà để chúng ta di 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 và chúng ta vệ sinh cái bề mặt lưỡi, thì thì nó rất là khó ra các bạn. Mình đã làm rồi và nó dày lắm, nó khó ra lắm, có thể làm cho bé bị rát. Bị rát là nó sắp bị viêm, nó chưa đến nỗi bị viêm nhưng mà nó sẽ sắp bị viêm, cho nên là mình lấy ra hoài rất là khó, nó đã bám dày lên rồi, rất là khó để lấy ra. Và bà ngoại mình chỉ một cách, đó là cái cách hồi nãy mình nói với các bạn, bây giờ mình sẽ nói đây. Đó là bà ngoại bảo trước đây á, khi mà con nít mà cái lưỡi nó bị dơ, bị những cái miếng đồ ăn mà nó nhiều, mà nó bám lên nhiều ngày như vậy, mà nó dày như vậy á, thì ông bà già xưa thường là sẽ rửa một cái nhúm rau hẹ sạch, rồi có thể là cho nước muối sinh lý vào. Thì đó là cái cách mình nghĩ là cho nước muối sinh lý vào thôi, còn không thì có thể là cho nước lọc vào cũng được. Và mình giã nát cái hẹ tươi luôn đó các bạn, rửa sạch sẽ và giã nát cái hẹ tươi đó ra, thì lấy cái nước đó và mình vệ sinh, mình di trên cái bề mặt lưỡi cho bé, thì nó sẽ rất là nhanh sạch các bạn. Và hẹ thì nó cái tính cũng rất là lành thôi, mát mát, có vị hơi chua chua. Ban đầu thì khi mà bà ngoại nói thì mình hơi sợ sợ, bởi vì mình nghĩ rằng là em bé mà mấy cái ruột nó đang còn sống, nhiều khi nó ảnh hưởng tới đường ruột của nó không có tốt. Cho nên là mình không có làm theo như vậy, mà mình nấu chín lên, mình hấp hẹ trong cơm á, rồi sau đó mình lấy cái nước đó để mình chà. Nhưng mà khi mình đã nấu lên rồi thì cái vị chua đó nó đã chuyển sang cái vị chua khác, và nó không có tác dụng nhiều. Mình đã làm mà mình thấy không có tác dụng nhiều, nó không có xi nhê gì cả. Và mình hôm sau mình đã để cái hẹ sống, sau khi mình rửa sạch sẽ thì mình giã nát ra và mình lấy cái nước của nó, tức là mình có chế một ít cái nước muối sinh lý vào, rồi mình dùng cái ngón tay mình làm cái thao tác giống như mình mới vừa kể với các bạn xong, mình nhúng vào và mình rơ lưỡi cho con, thì rất là nhanh sạch, chỉ có khoảng là 2-3 lần thôi là lưỡi của bé sạch tinh luôn, cái lưỡi đỏ au lên luôn như là bé chưa dính cái gì cả. Rồi mình thấy rất là hay luôn các bạn. Đó là cái cách này á, là hồi xưa là bà ngoại mình là ở làm dâu cho ông bà nội á, mình gọi là cụ á, thì ông là thầy thuốc nam mà, cho nên ông có nhiều những cái mẹo hay lắm, mà có những cái bài thuốc nam rất là hay, mà bây giờ mình nhiều khi mình nghe thì mình hay thường tin vào những cái điều thực tế và những cái gì bác sĩ nói thôi, còn ví dụ nhiều khi mà bà nói mình cũng không có dám tin lắm. Tại vì bây giờ cũng có một số trường hợp khi mà áp dụng những cái bài thuốc nam dân gian ngày xưa thì nó cũng có gây ra một số cái hệ quả, cho nên là mình cũng không tự tin lắm. Nhưng mà khi mà đã thực hiện rồi thì mình thấy là ồ, rất là hay luôn các bạn. Hẹ mà dùng khi mà để rơ lưỡi cho em bé thì rất là mát. Đó là cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay, là những cái hiểu lầm về rơ lưỡi. Đó là một số người người ta nghĩ không nên rơ lưỡi, nhưng mà thực chất ra thì mình cần phải rơ lưỡi cho con, và mình nên dùng cái cách nào mà mình cảm thấy là an toàn và sạch sẽ nhất thì mình làm sẽ tốt cho bé và răng lưỡi cho bé. Và cái vấn đề tiếp theo đó là những cái hiểu lầm về vệ sinh răng cho bé khi mà bé còn quá nhỏ, có thể là bé dưới 2 tuổi hoặc là dưới 1 tuổi. Nói chung là bé khoảng mọc được bé mọc khoảng được cỡ 4 đến 6 răng hoặc 8 răng gì đó, đại khái là trong cái độ tuổi mà răng của bé đang còn ít, thì nhiều người vẫn hay dùng cái khăn gạt nhỏ, cái khăn màn nhỏ để mà đánh răng cho bé. Thì mình thấy cái việc làm đó thì hay được các bác sĩ khuyến khích là mình nên làm như thế. Và mình thấy khi mà bé lớn rồi thì mình dùng cái khăn gạt để mà mình chà răng cho con sau khi mà con ăn xong, hoặc là cho con uống nước sau khi mà bé ăn xong rồi vệ sinh cho bé thì cũng tốt thôi, nhưng mà để hình thành cho bé cái thói quen là bé biết chải răng sau khi mà bé ăn tối và thức dậy buổi sáng xong. Thì chúng ta nên là có thể là ban đầu chúng ta dùng gạt, sau đó lớn hơn một tí chúng ta có thể là dùng cái ngón tay silicone, và lớn hơn tí nữa chúng ta có thể là dùng bàn chải đánh răng. Thì bé bắp nhà mình lúc đấy mọc răng thì nó ngắn xỉn đó các bạn, không có mọc dài được. Và mình thấy là sao bé mình mọc răng thì rất là lâu rồi, từ hồi 6 tháng là đã mọc răng rồi. Và mãi tới khi gần 2 tuổi thì cái răng cửa vẫn rất là ngắn luôn, không có mọc dài như bé Bon bây giờ. Bé Bon bây giờ mọc răng cửa thì cũng rất là to và răng dưới thì cũng dài rất là nhanh, nói chung là mọc rất là tốt. Chứ không phải nó mọc ngắn ngắn như răng của bắp, răng bắp thì nó mọc ngắn ngắn một thời gian rất là lâu. Mãi tới bây giờ thì cũng mọc dài hơn được một tí rồi, nhưng mà so với bé Bon thì mình thấy răng cũng nhỏ nhỏ thôi. Thì cái đó là do cấu trúc của răng mọc mỗi con người khác nhau thôi. Nhưng mà mình thấy bé Bắp thì so với mặt bằng chung là cái răng nó mọc quá ngắn luôn. Và mình có hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo là phải đánh răng cho bé thường xuyên để vệ sinh răng miệng cho bé sạch sẽ. Thì ban đầu mình cũng sợ lắm, sợ bé nói bé có mấy cái răng mà mình đánh răng cho bé thì đau răng lắm. Thế là mình mới sau nhiều khi mà băn khoăn quá rồi một thời gian rồi thì mình cũng mua cái ngón tay silicone về và mình đánh răng, thì mình thấy ôi nó cũng mềm quá và dễ đánh. Và mình đánh xong mình thấy răng của bé trắng tinh luôn. Rất là thích luôn. Thì mình thấy có nhiều cái nỗi sợ rất là vớ vẩn đó là mình chưa thử, nhưng mà mình cứ nghe người này nói, người kia nói và nghe theo cái bản thân của mình trong cái suy nghĩ của mình. Và mình đã không làm trước đó, nhưng mà mình thấy là nên vệ sinh răng miệng cho con sớm, dù là con mọc 4 cái răng hay 6 cái răng hay 8 cái răng và nhiều hơn nữa, thì chúng ta cũng theo cái mức độ và chúng ta sẽ áp dụng những cái thao tác và những cái dụng cụ nó sẽ phát triển lên để mình vệ sinh răng cho con, thì răng của con sẽ mọc đều và sạch sẽ, thì hàm răng của con sẽ chắc khỏe và khoang miệng của con sẽ thơm tho và con sẽ ăn uống cảm thấy là ngon miệng hơn rất là nhiều. Đó là những cái điều mà mình đã gặp trước đây và mình rất là bỡ ngỡ, rất là băn khoăn và cũng rất là ngại khi mà mình làm. Nhưng mà khi mình đã làm rồi, mình thực hiện những cái thao tác đó rồi thì mình thấy là nó rất là đơn giản và không có như mình nghĩ. Cho nên là nếu mà các mẹ cứ nghĩ là ôi răng con mình còn ít quá, không cần phải dùng bàn chải răng hay là dùng đến cái dụng cụ như là ngón tay silicone mà chỉ cần dùng khăn thôi, thì hãy suy nghĩ lại nha. Sau khi mà nghe cái podcast này xong rồi thì các mẹ hãy thử làm đi, các mẹ sẽ thấy là cái việc đấy nó chẳng ảnh hưởng gì đến cái hàm răng của con mình cả. Và thậm chí là bây giờ người ta có thể là sáng tạo ra nhiều những cái loại để mà dụng cụ để phục vụ vào cái nhu cầu mà chăm sóc trẻ em và làm vệ sinh hoặc tất tần tật về trẻ em, người ta có thể sản xuất ra được. Cho nên là mình cứ tin tưởng mình làm và mình cứ thử làm đi, mình sẽ thấy là nó không như mình nghĩ đâu. Và mình đã làm cái việc đó như vậy đó. Mình là một người cũng rất là khá là kỹ, cho nên đôi khi mà con mình có gặp những cái vấn đề gì thì người lớn, ví dụ như ông bà hay kêu là làm cách này làm cách kia, đôi khi mình cũng rất là băn khoăn bởi vì chưa hỏi bác sĩ. Cho nên là nói chung là tin tưởng vào bác sĩ nhiều hơn. Thì sau này mình đã tham khảo rất là nhiều tài liệu và nhiều sách vở, nhiều cái nguồn khác nhau, và mình đã thử xem con mình sẽ hợp với những cái hình thức như thế nào, và mình sẽ linh hoạt để mà làm cho phù hợp với con của mình hơn. Thì mình thấy là nên thay đổi cái cách suy nghĩ của mình. Thì hôm nay mình chỉ chia sẻ về một cái vấn đề như thế thôi, vấn đề nhỏ nhỏ như thế thôi mà cũng đã làm mình phải trăn trở suốt một cái thời gian. Thì mình muốn chia sẻ đến với các mẹ bỉm sữa và các ông bố bỉm sữa là khi mà nghe xong rồi thì hãy áp dụng ngay. Có thể là phù hợp với con mình, không phù hợp với con của các bạn, nhưng mà nếu mà mình cảm thấy cách nào hay thì mình có thể là áp dụng. Mình cũng không nhất là phải cứ theo thế này hoặc là phải theo thế kia, nhưng mà mình tin là khi mà mình bắt đầu thay đổi thì là mọi thứ sẽ thay đổi thôi, chứ không có như mình nghĩ đâu. Rồi, hôm nay mình chỉ chia sẻ như vậy thôi. Xin hẹn gặp lại và xin chào tạm biệt. Thay vì người ta chào tạm biệt thì mình lại là xin hẹn gặp lại xong mới chào tạm biệt. Thôi, bye bye các mẹ và các ông bố bỉm sữa nha. Bye bye.